Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả, xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên ngày hôm nay có khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô. Nhã Quyên khỏe thì cô, còn không biết cô Betty như thế nào và chuẩn bị cho những ngày lễ cuối tuần ra sao thưa cô?
Thì tuần này coi như là ngày mai là 4th July rồi. Năm nào cũng vậy, thì cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ đó thì mọi người đều vui chơi hết. Thì mình cũng vui mừng cùng với cái ngày lễ độc lập của xứ sở của chúng ta đang ở đây. Và Betty xin kính chúc toàn thể các quý thính giả trong ngày hôm nay cũng như là một tuần lễ holiday để chúng ta đón một cái ngày độc lập của Hoa Kỳ rất là vui vẻ cùng với gia đình và thưởng thức những món ăn ngon cũng như là đi picnic hoặc là đi làm barbecue ngoài trời rất là vui. Vâng, thì thành ra là Betty thấy cũng trong lòng hôm nay cũng vui lắm. Bởi vì sẽ được coi pháo bông và coi mọi người thấy vui vẻ thì lòng mình tự nhiên mình cũng thấy vui hẳn lên. Nhất là bên thời tiết bên Cali này mấy ngày nay rất là, phải nói rất là lý tưởng đó. Nhã Quyên ơi, bên đó thì như thế nào thời tiết?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas thì cũng rất là nóng thôi cô. Trước đó thì cách tháng 5 mưa rất là nhiều, nhưng mà bắt đầu qua bước qua tháng 6 thì nóng có ngày lên đến chín mấy, gần 100 độ đó thưa cô.
Thì một hai tuần trước thì cô Betty làm chương trình, cô Betty biết là bên đó nóng lắm. Thì thời tiết bên Cali này cũng tuần trước nữa cũng rất là nóng, cũng có ngày lên đến gần 100 độ. Nhất là cái vùng sa mạc và phía trong lục địa thì nó cũng rất là nóng. 100 mấy, 120 mấy. Đại khái nó là như vậy, nhưng mà hôm nay với ngày mai, nhất là cả tuần lễ này thì rất là trên 70 mấy độ thôi, buổi tối thì 60 mấy độ. Thì thành ra là rất là lý tưởng để cho chúng ta đón một cái Tết độc lập của Hoa Kỳ. Chúng ta qua bên này đã coi như là 41 năm đây rồi, thì coi như đây cũng là một cái quê hương thứ hai của chúng ta rồi. Kẻ trước ngày sau lần lượt bỏ nước ra đi hết, vì bất đắc dĩ thì chúng ta phải đi thôi, chứ còn thật sự ra là ở đâu cũng không bằng ở cái đất nước của chúng ta. Nhưng mà chẳng hạn như mình đi về đó, về quê hương ấy, nhìn thấy những cái nhà cũ của mình, những cái con đường cũ bây giờ nó đổi hết rồi, rồi bạn bè thân thương cũng không còn nữa, bà con anh em cũng đi tản mạng mỗi người mỗi nơi. Thành ra về mình thấy quê hương đất nước của mình đứng ở trên đó trong cái đất của mình mà mình thấy nó xa lạ lắm. Nó lưu luyến mà nhớ lại cảnh cũ người xưa, nhưng mà rồi thấy nó làm sao á, nó không bằng cái đất nước mà mình đang ở sống bây giờ. Bởi vì chẳng hạn như các quý vị không thì Betty không biết sao, nhưng mà chắc cũng một số cũng cùng tâm trạng với Betty. Con cháu mình nó lớn lên bên này rồi, nó nhiều người cũng đẻ các cháu bên này, sanh các cháu bên này, thành ra là các con của mình nó coi đất nước này coi như là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng nó. Rồi ngay khi chúng mình cũng vậy, sống bên đất nước này nó hơn cả tuổi đời mà sống ở bên nước Việt Nam. Thì một số kỷ niệm mà lâu lâu nó hiện về, những cái thời thơ ấu thôi, chứ còn thật sự ra là qua bên này mình cũng trải qua quá nhiều cái hoàn cảnh, quá nhiều nơi, cũng nhiều gia đình cũng đi đổi chỗ 5-7 nơi, rồi nhiều người ở định cư một nơi, thì cũng đã quá nhiều cái kỷ niệm đối với đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra là mình thấy cái lễ độc lập của Hoa Kỳ này cũng coi như là cái lễ độc lập của chính của đất nước của chúng ta như vậy. Có một điều mà Betty rất là buồn là mới cái vụ mà cá chết ở cái công ty mà Phọc Hồ Sa nó làm đó, thì họ đền có 500 triệu. 500 triệu đô la thì làm cái gì đây? Bởi vì cái ảnh hưởng của cái cá chết nó còn kéo dài ra nhiều nữa. Đến ít nhất là 30-40 năm sau nữa thì biển thì nó mới lọc được lại, trở lại như cũ được. Thì làm sao mà trong thời gian đó mà có thể người nào, các em bé nó sinh ra bây giờ thì nó có thể nó sống đến giờ đó, chứ bây giờ làm sao mà những cái người mà đang sống bây giờ họ có thể sống đến cái tuổi đời, đến cái thời gian đó mà để có thể hưởng được những cái biển xanh hoặc là những đi làm lại những nghề của họ, như nghề đánh cá. Rồi nó ảnh hưởng rất nhiều thứ, bởi vì cái môi trường nó ô nhiễm thì ô nhiễm tất cả. Và Bitty mới đọc qua Internet, sáng nay thì Bitty lại thấy có một tin là đâu phải Phò Pô Sa họ đền có 500 triệu đâu, mà họ đền đến 16.1 tỷ yuan, tiền yuan đó, tức là đổi ra thành tiền đô la thì 2.4 tỷ đô la. Và bây giờ Cộng sản Việt Nam họ chỉ nói là Phò Pô Sa đền có 500 triệu, thì không biết cái nguồn tin nào nó đúng hơn. Cái nguồn tin Bitty mới đọc Internet sáng nay thì không biết có cái điều đó có đúng hay không, cũng phải chờ kiểm chứng nữa. Nhưng mà thật sự ra trước khi mà Bitty nghe nói có 500 triệu thì Bitty nói không được. Tự mình thấy là cái điều đó 500 triệu đối với cái sự thiệt hại như vậy nó quá ít đi. Mình phải làm sao mà phải đền hơn tí nữa để mà đền bù lại, mà để bồi là đắp lại những cái gì mà thiệt hại từ tháng 4 đến giờ chứ. Hơn nữa có một số người đã bị nhiễm cá chết rồi lại bị chết nữa, cũng như những gia đình người ta bị thiệt hại nhiều như vậy. Thì toàn dân nên là phải đứng lên để mà đòi bồi thường, chính toàn dân phải bồi thường cái công ty đó. Chứ mà để qua chính phủ thì nhiều khi họ còn ăn chia nữa. Thế mà quả thật mình đang nghĩ như vậy thì đột nhiên lại có cái tin như thế này. Thì mà không biết cái điều này đúng hay không. Nếu mà quả thật đúng họ đền 16.1 tỷ đô la, tỷ yuan, tức là 2.4 tỷ đô la, mà đưa lại cho dân Việt Nam mình, những người bị thiệt hại có 500 triệu, thì cái điều đó là không, là rất là bất công. Còn những cái tiền kia đi đâu mất? Chắc là đi vào túi những ông lớn rồi. Đó là biết suy nghĩ như vậy. Và có một số các, nghe nói cũng có một số các đoàn thể cũng đang mấy em trẻ cũng đang giúp cho dân Việt Nam mà để sửa soạn kiện cái công ty Phò Pô Sa đó nữa. Nó thành ra đây là những cái nỗi niềm chung của chúng ta đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì Bixi có một vài lời cho đầu chương trình như vậy, để cho chúng ta cùng nghĩ về Việt Nam, và chúng ta cùng suy nghĩ, và chúng ta cùng cảm nhận cái nỗi đau của dân Việt Nam hiện giờ. Vâng, và trước khi Bixi có một lá thư thì cô trở lại cùng với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Bích Tây. Nhất là cái đề tài về Formosa mấy tháng nay thì Nhã Quyên nghĩ là nên đóng cửa luôn Formosa, chứ khi mà để mà họ tiếp tục ở đó thì cái chất thải cũng vẫn sẽ thải ra thôi, và người dân thì cũng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất thôi thưa cô, chứ nên đóng cửa luôn Formosa, chứ không có, dù cho có đền bù mấy cũng không có tới tay người dân, cũng như là cũng không có thể, rất là mất rất là nhiều năm để làm sạch cái vùng biển ở đó. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bitty. Sau khi mà cô Bitty chia sẻ những cái lá thư thì xin kính mời quý vị thính giả gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bitty.
Vâng, và Bitty có lá thư của cô Tâm Nguyễn gửi về cho chúng ta như thế này. Và sau khi Bitty đọc rồi thì xin mời quý vị cố gắng dành chút thời giờ quý báu để mà có ý kiến chia sẻ cùng với những lời tâm sự của cô Tâm. Và xin cảm ơn các quý thính giả rất là nhiều. Chị Bitty thân mến, em và anh ấy yêu nhau đã 6 năm, nhưng từng có 2 lần chia tay nhau. Lần thứ nhất, anh đi ra ngoài tiểu bang, một năm sau thì anh về nói là đã quen cô gái khác. Lúc đó em buồn lắm nên em cũng xin việc làm ở xa. Em đi làm được một năm thì anh trở lại với em vì cô ta đã bỏ anh. Lúc đó anh không còn đồng xu dính túi, em phải lấy tiền dành dụm lo cho anh. Hơn 4 tháng sau anh mới đi làm lại. Lần thứ hai thì anh bỏ em đi theo người khác. Hơn 1 năm sau anh mới quay về, cũng lại tay không, túi rỗng. Nay thì chúng em sắp làm đám cưới, nhưng đột nhiên cô bồ cũ của anh trở lại và đem theo một thằng bé con độ 3 tuổi, nói là con của anh. Em rất kinh ngạc và có hỏi anh, thì anh nói là cô ta muốn phá đám cưới của chúng em, nên đem đứa con trai này để gieo họa cho anh thôi, chứ nó không phải là con của anh đâu. Em đừng có tin. Chị ơi, em không biết phải làm sao. Có phải vì em quá dễ dãi với anh ấy không? Em là đứa rất chịu khó, sống kham khổ dành dùm. Anh như vậy mà không hiểu vì sao em vẫn rất yêu anh. Anh nói một lúc là em xuôi theo, dù sau đó thì em lại suy nghĩ buồn khổ. Đám cưới của tụi em sắp gần kề mà em vẫn còn thắc mắc, có nên làm đám cưới hay là hủy bỏ đám cưới để cho em được thảnh thơi trong đầu óc. Nhưng mỗi lần nghĩ lại tụi em chia tay và em sắp mất anh thì em lại không chịu được. Tâm trạng của em hiện nay đứng giữa ngã ba đường. Em mong chị giúp cho em chuyện này. Bây giờ em phải làm sao? Em cảm ơn chị và quý vị rất là nhiều. Ký tên Tâm Nguyễn. Cô trở lại cùng với giáo viên.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngày hôm nay thì cô Bích Ti chia sẻ lá thư của cô Tâm Nguyễn. Quý thính giả nào đã nghe những cái lời chia sẻ tâm sự của cô Tâm Nguyễn, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Tâm Nguyễn. Cô Tâm Nguyễn và người yêu đã yêu nhau 6 năm, nhưng trong 6 năm nay thì hai người cũng đã chia tay 2 lần. Và anh đi một lần, anh ra tiểu bang khác và anh có quen một cô gái khác. Và sau đó thì anh trở lại và anh không còn đồng xu nào cả. Và cô cũng đã dùng cái tiền dành dụm của cô để giúp đỡ anh trong cái thời gian anh không có đi làm. Quen nhau lại được một năm hơn thì anh lại bỏ đi và quen với một người khác nữa. Và cũng được một thời gian thì anh cũng quay về, cũng lại tay không. Và hiện tại thì hai người sắp làm đám cưới với nhau. Gần tới ngày đám cưới thì cái cô bồ cũ của anh trở về và dẫn theo một đứa bé khoảng 3 tuổi và nói là con của anh. Anh nói cái cô này cũng muốn phá cái đám cưới của hai người. Cô Tâm Nguyễn thì rất yêu anh, cho nên cô cảm thấy là không biết phải vì cô quá dễ dãi hay không. Cô muốn chia tay với anh, nhưng mà mỗi lần cô nghĩ đến việc chia tay với anh thì cô cảm thấy đau khổ. Không biết cô nên làm như thế nào, tiếp tục sống với anh, lấy anh, hay là nên chia tay với anh. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, thì xin kính mời quý vị cố gắng gọi vào để giúp đỡ dùng cho cô Tâm Nguyễn, để cô giải quyết cái vấn đề của cô. Thật sự ra con người chúng ta thì thấy rằng nhiều khi chúng ta cũng lụy vì tình nhiều lắm. Có một cái người mà tính phải nói là có nhiều tình cảm đó, thì thành ra là những cái cô gái mà có nhiều tình cảm á, thì lúc nào cũng người ta nói lụy vì tình hay là cái số nó như vậy thì mình cũng không hiểu được đó. Nhất là đàn bà mình thì thường hay rất là đa cảm nữa. Nhiều khi mình giận gì thì giận, nhưng mà nhiều khi bị được năn nỉ một hồi cái xong rồi mình lại xuôi theo thôi. Mình có thể tha thứ được tất cả. Trong trường hợp của cô Tâm Nguyễn này thì có thể là gặp cái anh chàng này anh quá nice với đàn bà, nhưng mà anh chàng này chắc cũng lãng mạn lắm, mà cũng có nhiều tình cảm với người này người kia, thành ra là mới bị như vậy. Mà gần đám cưới rồi thì lại xảy ra những cái chuyện như này, đem một đứa bé trai về đến nói là con của anh, người chồng sắp cưới của mình nữa, thì thành ra cái chuyện này không biết là như thế nào. Vâng, xin mời quý vị cho ý kiến ạ.
Cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào, và quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết cô gia.
Dạ, chào cô Bích Ti, chào nhà viên. À, mình tên là Lê Thành Trần.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, mình cũng ngại gọi. Dạ, ngại gọi lên lắm, nhưng mà nghe cái thư này thấy bức xúc quá, chịu không nổi phải gọi lên.
Dạ. À,
cái đầu tiên á, cái thứ nhất á, mình không phủ nhận là tặng một cánh hoa hồng cho tất cả chị em phụ nữ. Nói chung là Việt Nam của mình có đức tính coi như là trung tình trung thủy. Nhưng mà cái trung tình trung thủy, cái kiểu chị đó là trung kiểu trung tình trung thủy ngu. À, không nên làm đám cưới. Hiện đã hai lần phản bội mình. Khi trở lại thì coi như là chỉ có trên răng dưới bình xăng thôi, chứ ngoài ra không có gì hết. Và chị ta vẫn sẵn sàng tha thứ. Rồi cái cô bồ kia đó, phải chi anh ta đem đứa con tới, theo mình phân tích thôi nha, chứ không phải là đúng 100%. Cái cô bồ cũ á, đem đứa con trai 3 tuổi, phải chi anh ta là bây giờ là giàu sang rồi kia nọ, đem con tới để coi như là chia tài sản hay chia của gì này kia kia nọ. Đó, thì mình chỉ phân tích vậy thôi. Tất nhiên là theo mình nghĩ, cái người đó là chính thực là con của anh ta, chứ không phải là cô đó chỉ tới phá đám thôi. Rồi anh ta đã nhiều lần phản bội như vậy thì hiện tại bây giờ anh ta đã coi như là nghèo khổ, mà cũng như là chưa có cái gì mà thành công trên, cũng như là đại khái như đường đời á, chưa được sự thành công, chưa có tiền bạc mà đã như vậy rồi. Nay mai khi mà đã có chút đỉnh tiền chắc còn ác liệt hơn nữa. Đó, thì không thể hả? Thì không nên, nhiều đường đàn ông đó không xứng đáng để mình coi như là trao trọn nguyên trái tim cho anh ta. Chẳng thà đau khổ một lần còn hơn sẽ đau khổ cả đời sau này.
Anh Trần
dạ, Lê Tân Trần.
Thưa anh Lê Tân, tức là anh khuyên cô Tâm này á, đừng có nên đám cưới đó. Nhưng mà
dạ,
khi mà
vậy,
biết nhiều khi người ta nghĩ như anh nói ra thì cũng rất là có lý, bởi vì anh chàng này chưa có một cái sự nghiệp gì cả.
Dạ.
Cô này tất cả là cô đi làm có tiền, thành ra là có lẽ là anh chàng này anh cũng không còn chỗ bám víu nữa, thành ra anh phải quay trở về.
Dạ,
với cô.
Dạ, chính xác. Ý em nói vậy đó. Dạ, không nên đau khổ một lần còn hơn đau khổ cả đời. Dạ.
Nhưng mà anh Tâm biết là hai lần cô chia tay rồi đó, mà đến khi
dạ,
anh này trở về lại.
Thường ta nói á, mỗi lần đạp hồng hay lẽ mỗi lần chặt chân, nhưng mà anh ta cái bản chất đã như vậy rồi, mà đạp tới hai lần rồi, chứ không phải là đạp một lần. Đó, thì lần đầu thì cũng có thể khách quan tha thứ, nhưng mà đã hai lần như vậy rồi, đã tánh anh ta đã như vậy rồi, sẽ làm cô ta khổ cả đời. Tại sao mình biết khổ như vậy mà mình vẫn lao đầu vô?
Ừ.
Dạ.
Bởi vậy cứ nói cố là nhiều khi cố tình cảm quá, cố lụy vì tình là như vậy đấy. Có
dạ,
lần
không nên lụy. Trời ơi, ở Mỹ này là lady first mà. Phụ nữ mà có giá mà vừa lấy chồng thì dễ thôi, chứ đâu phải khó như Việt Nam. Đó, nó thật sự mà nói, mình nói đó, đâu phải dễ. Đường đời mà thiếu gì người mà đại khái be đời hơn. Người phụ nữ á, cái hối hận nhất của người phụ nữ là lấy lộn chồng. Hoặc là người nam cũng vậy, cái hối hận người một người đàn ông là lấy lộn vợ. Bởi vậy khuyên cô ta nên suy nghĩ cẩn thận. Theo ý kiến của mình là đừng bao giờ.
Dạ.
Dạ, bye chị Lê Tây ha. Bye Nhã Quyền.
Dạ, cảm ơn anh Lê Thành.
Dạ, chúc anh một ngày rất là vui trong kỳ holiday này nha anh nha.
Dạ, cảm ơn anh Lê Thành đã gọi vào tham gia chương trình. Có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Nhưng xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý thính giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.